ứng dụng thông suốt, không có ngưng trệ, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm. Nếu mà trăm vật chẳng nghĩ, tức là chẳng có nghĩ gì hết, thì sẽ khiến cho niệm dứt, tức là pháp trói. Tức là nếu mà trăm vật chẳng nghĩ thì sẽ khiến cho niệm nó dứt, thì tức đó là pháp trói, tức gọi là biên kiến, tức là thấy một bên. Này thiện trí thức, người ngộ pháp vô niệm thì muôn pháp trọn đều thông suốt. Người ngộ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới Phật, chư Phật. Người ngộ pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Này thiện trí thức, đời sau người mà nhận được cái pháp của tôi thì hãy đem cái pháp đốn giáo này, tức là pháp môn đốn giáo này, đối với người đồng kiến đồng hành mà phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, nên trọn đời không có lui sục. Thì muốn vào thánh vị, tức là sắp vào thánh vị, nhưng cần phải truyền trao từ trước đến đây đó, từ trước đến đây đó là thầm truyền trao phó, chẳng được giấu, tức ẩn giấu chánh pháp kia. Nếu mà chẳng có đồng hành đồng kiến, tức là người mà chẳng đồng hành đồng kiến thì ở trong cái pháp khác thì chẳng được truyền trao, sẽ làm tổn đến người trước, rốt ráo không có ích. E là người ngu chẳng hiểu, rồi chê bai pháp môn này thì trăm kiếp ngàn đời đoạn dứt hạt giống Phật. Này thiện tri thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người cần tụng lấy, dù là tại gia hay xuất gia, chỉ y nơi bài tụng này mà tu hành. Nếu mà chẳng tự tu hành, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Hãy nghe tôi nói tụng. Đó. Thì ở đây, tới đây là ngài nhắc lại, không? Lục Tổ ngài nhắc lại là ngài ở chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Thì một phen nghe thì ngay lời nói liền tỏa ngộ, chống thấy được cái bản tánh chân như. Đó là cái vừa là ngài nhắc lại, nhưng mà để cũng là cảnh tỉnh cho mình đối với cái chỗ chân thật mà ngài muốn chỉ á. Tức là sao? Một phen nghe thì ngay lời nói liền tỏa ngộ, chống thấy bản tánh chân như. Thì như vậy đó là sao? Tức là muốn nói rằng đây là cái chỗ tỏa ngộ vượt ngoài lời nói, không? Chứ còn vượt ngoài lời nói, vượt ngoài cái thức tình phân biệt, cho nên là vừa nghe thì liền tỏ ngộ ngay, chứ không có chấp theo cái lời nói, mà phải thấu suốt được cái ngoài lời, tức là vượt qua cả ngoài cái lời nói đó, thì gọi là đạt cái ý ngoài lời. Thì như vậy thì mới chống thấy cái bản tánh chân như chân thật của mình, không? Thì cái đó cũng là cái chỗ mà sau này các vị thiền sư luôn luôn dùng mọi cái phương tiện để đánh thức cho người học, cũng là để nhắm đến cái chỗ này, phải không? Tất nhiên là các ngài dùng những cái phương tiện, hoặc là đánh, hoặc là hát, hoặc là nói những cái câu khó hiểu, đó là để kích thích cho mình, nghĩa là thấu suốt được cái chỗ ngoài lời đó, chứ không để cho mình kẹt trên cái lời nói. Ở đây thì Lục Tổ ngài nói nó rõ ràng, nó đơn giản bình dị, nhưng chính cái ngài nói rõ ràng bình dị đó, rồi sau này nhiều người cái đọc tới đọc lui, rồi nghe tới nghe lui nhiều quá rồi, thành ra nó sanh lờn rồi mới kẹt ở trên cái chữ nghĩa, cái danh tự suông. Cho nên các vị thiền sư sau thì các ngài thấy cái tệ đó, cho nên các ngài mới dùng những cái phương tiện, hoặc là đánh hét, hoặc là nói những cái câu mà gọi là khó hiểu, nói những câu khó hiểu đó để cho chặn đứng cái tâm mà suy nghĩ phân biệt của mình đó, để mình đạt được cái ý ngoài lời đó, thấy không? Cho nên mình học ở đây thì mình hiểu được cái ý đó, thì mình cũng phải khéo thấy được cái chỗ ngoài lời đó, thì mới thấy được cái bản ý của lục tổ muốn nói. Cho nên là ngài thực lại cái chỗ đó rồi ngài mới nói, do đó cho nên rồi ngài mới đem cái giáo pháp này mà truyền ra để khiến cho những người học đạo cũng đều nghĩa là chống thấy được bồ đề, rồi nghĩa là mỗi người tự quán trở lại tâm, tự thấy được bản tánh đó. Thì như vậy rõ ràng nghĩa là cái chỗ ngài muốn nghĩa là chỉ cho mình đó là chỗ đốn ngộ thôi, đốn ngộ bồ đề, thấy không? Vượt ngoài cái ngôn ngữ, cái lời nói đó, đó là cái chính. Bởi vậy cho nên rồi nghĩa là mỗi người là phải tự quán lại tâm, quán lại tâm tự thấy bản tánh, tức là sao? Tự quán tâm, tự thấy bản tánh, đây là ý nói là luôn luôn là phải phản quan tự kỷ, phản quan tự kỷ đó là cái căn bản. Chính cái chỗ phản quan tự kỷ này là cái gọi là cái công phu mà tu hành là căn bản của mình, thấy không? Mọi phương pháp của Phật mà chỉ ra cho mình đó cũng luôn luôn là nhắm vào cái chỗ này đó. Nhưng mà nhiều khi mình bị kẹt ở trên những cái danh từ hoặc là cái phương tiện, cho nên rồi mình không có thấu suốt qua chỗ này, cho nên chư tổ luôn luôn đánh thức mình chỗ đó, nghĩa là luôn luôn phải phản quan soi xét ngược trở lại nơi chính mình để thấy cái bản tánh chính mình đó, thì cái đó mới là cái chỗ gọi là chí thiết, cái chỗ thiết yếu mà mỗi người của mình mà tin nhận được cái chỗ này đó, thấy không? Tin sâu được cái chỗ đó thì mới thấy được cái cao quý của Phật pháp, thấy không? Và cái mới thấy rõ nghĩa là trên đời này coi như không còn có cái gì mà so sánh hơn. Bởi vậy cho nên các ngài mới sẵn sàng xả bỏ tất cả để mà sống với cái này thôi, có thể dám quên mình nữa, nghĩa là dám quên mình, không đối tưởng tới thân mạng để mà sống cho được cái chỗ này. Thì cái đó bởi vì khi mà nhận ra được rồi, hiểu được, thấu được cái chỗ này rồi, thấy rõ nó rồi, thì đối với mọi cái thứ trên thế gian các ngài thấy không có cái gì sánh kịp hết, không có gì đáng hết. Cho nên mới có những cái gọi là những vị mà nhiều khi người ta quên cả thân mạng, sẵn sàng nghĩa là hy sinh cả thân mạng đó để mà sống cho tọt được cái chỗ này, cho thấu suốt được cái chỗ này. Còn mình nhiều khi rồi cũng nghe học đạo nhưng mà chưa tin chắc được ở chỗ này, chưa tin vững được chỗ này, cho nên là cũng còn hơi tiếc, không? Hơi tiếc giờ có khi thì tiếc cái thân này, rồi có khi thì tiếc những cái vui nhỏ nhặt của tầm thường thế gian nữa, không? Tất nhiên là khi mà xuất gia thì mình đã sẵn sàng gác bỏ cái chuyện thế gian rồi, vui bỏ những cái vui thế gian mình sẵn sàng gác bỏ cho nên mới đi xuất gia. Nhưng mà khi mà xuất gia vào rồi á, lâu ngày khi nó lờn rồi cái thì khi thì mình tiếc trở lại, đó là bởi vì chưa có tin chắc được cái chỗ này. Còn khi tin chắc được chỗ này rồi thì chỉ còn có cái là sống làm sao sống cho vững, cho được mà trong cái chỗ này, thì cái đó là cái chính thôi, cho nên mọi cái không còn quan trọng. Nhưng mà sao, nhưng mà nếu mà chẳng có tự ngộ được cái chỗ này á, thì cần phải tìm bậc đại thiện tri thức hiểu cái pháp tối thượng thừa đó để mà chỉ thẳng cho con đường chân chánh. Đó là cái sẵn có nơi mình nhưng mà chưa tỏ ngộ được, thì cần phải nhờ tìm bậc thiện tri thức. Nhưng mà thiện tri thức là mà phải đại thiện tri thức, tức là bậc mà đã thấu suốt được cái pháp tối thượng thừa này, tất nhiên đã tỏ ngộ thấy tánh này. Thì các ngài chỉ thẳng cho con đường chân chánh đó. Tất nhiên là bởi vì các ngài đã thấy, đã nhận ra tự tánh chân thật rồi, cho nên khi các ngài chỉ thì các ngài chỉ là luôn luôn là nhắm thẳng vào chỗ đó. Dù cho có khi mượn những cái phương tiện, nhưng mà mượn cái phương tiện gì cũng là chỉ thẳng vào cái chỗ đó, nhằm cái khơi dậy cho mình để mà thấu suốt cái chỗ đó thôi, chứ không có gì riêng khác. Đó. À, thì như vậy là mình đỡ phải đi quanh co, hoặc là có khi lạc lõng. Còn không thì gặp những vị mà chưa có thấu suốt, không thì chính mình chưa có thấu suốt, chưa có thấy rõ, thì chỉ làm sao mà chỉ ngay được, không? Mình chưa thấy rõ sao chỉ ngay chỗ đó, cho nên là chỉ quanh co. Mà quanh co có khi thì theo cái tình thức riêng, rồi nghĩa là chỉ cho mình cũng đi lạc không chừng nữa. À, vậy cho nên cái chỗ này cũng rất quan trọng. À, mà cái vị thiện tri thức đó là sao? Thì vị đó có cái nhân duyên rất là lớn, nghĩa là dẫn dắt để khiến cho mình được thấy tánh. À, cái nhân duyên lớn của vị thiện tri thức đó là dẫn dắt, tạo mọi phương tiện để giúp cho mình được thấy tánh. Thì như vậy là tất cả những cái pháp lành đó cũng nhân cái vị thiện tri thức này mà nó được phát khởi, chứ mình cũng không có nên gọi là cố chấp theo cái lý, nghĩa là hiểu cái lý là coi như là cái này là cái tự tánh sẵn có của mình rồi thì không cần ai hết, thì không phải vậy. Khi chưa được, chưa nhận ra thì phải nhờ bậc thiện tri thức đã nhận ra, đã thấy rõ trong đó rồi thì các ngài chỉ cho mình, thì mình dễ tiến đến và không có sợ lạc.